đến vị tổ thứ 14 là Bồ Tát Long Thọ. Tại sao Ngài là Tổ Thiền Tông mà lại để là Bồ Tát Long Thọ? Bởi vì Phật giáo đến cái thời này thì cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa được phát triển rất mạnh, mà Ngài Long Thọ là cái người có công lớn nhất trong sự truyền bá chánh pháp Đại Thừa. Do đó cho nên sau này các kinh sách đều tôn xưng Ngài là Bồ Tát, chứ ít nói Ngài là vị tổ trong nhà thiền. Nhưng mà qua đây chúng ta có thể biết thêm một điều: tinh thần Đại Thừa được phát triển mạnh là từ một vị tổ như là tổ thứ 12 là tổ Mã Minh, tổ thứ 14 là tổ Long Thọ, là những vị đem kinh điển Đại Thừa truyền bá giảng luận ra rất là nhiều. Như vậy thì chính những vị thiền, tức là từ tổ Thiền Tông rồi mới truyền bá kinh điển Đại Thừa và các cái luận Đại Thừa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ, người hiểu được Thiền Tông thì dễ hiểu Đại Thừa, còn không hiểu Thiền Tông thì rất là khó hiểu Đại Thừa. Vì Thiền Tông và Đại Thừa gắn liền với nhau chứ không tách rời ra được. Đó là một cái bằng chứng mà chúng ta thấy Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ là hai vị tổ trong nhà thiền, chính là hai cái nhà truyền bá chánh pháp Đại Thừa rộng khắp ở Ấn Độ. Thì trước tiên là tả Ngài Long Thọ là một con người thông minh, xuất chúng. Những môn nào Ngài học, Ngài đều thông suốt hết. Nhưng mà đây một cái cơ duyên, Ngài thấy được cái cảnh vô thường, Ngài liền chán ngoài thế gian, Ngài vào đạo. Tức là vào đạo là ở ẩn, chứ chưa có hiểu được đạo Phật. Từ cái ở ẩn đó, cho nên rồi Ngài mới gặp được Tổ Ca Tỳ Ma La. Rồi từ khi gặp, Ngài liền xuất gia theo Phật. Rồi từ đó Ngài được truyền tâm ấn, đồng thời Ngài mới thấu suốt được cái giáo lý Đại Thừa. Rồi dần dần Ngài mới đi truyền bá. Rồi khi truyền bá tới miền Nam thì cái chỗ này chúng ta thấy có tính cách quyền bí, là khi Ngài đi truyền bá thì đến cái miền Nam này, thì miền Nam này thì họ chỉ thích cái phước nghiệp, họ cho cái phước nghiệp là hơn hết, tức là làm phước là chuyện hơn hết. Và khi họ nói làm phước là hơn hết thì Ngài chỉ dạy họ rằng: các ngươi nếu muốn thấy được Phật tánh, vì quý vị đã nói rằng Phật tánh không thể thấy, cho nên Ngài nói nếu mà các ngươi muốn thấy Phật tánh thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn đi thì mới có thể thấy được. Nếu mà muốn thấy Phật tánh, đầu tiên phải dẹp cái tâm ngã mạn. Vì cho mình tu theo phước nghiệp là hơn hết. Thí dụ như mình bây giờ cũng có những vị làm những điều phước thiện, làm được cái này, làm được cái kia, thì tự cho mình làm phước thiện đó là hơn hết, thì như vậy thầm có cái ngã mạn. Cho nên ở đây Ngài nói rằng phải bỏ cái ngã mạn đi rồi thì mới có thể thấy Phật tánh được. Thì các vị đó nghe mới hỏi: Phật tánh lớn hay nhỏ? Có giống mình ở đây không? Có nhiều người lâu lâu cũng hỏi Phật tánh nó ra sao, nó lớn hay nhỏ đó. Thì Ngài trả lời: chẳng nhỏ, chẳng lớn, không rộng, không hẹp, không phước, không báo, chẳng chết, chẳng sống. Trả lời vậy dễ hiểu không? Nếu quý vị bây giờ nói câu này khó hiểu thì chắc thua quý vị hồi xưa. Thì những vị kia, những vị mà nghi ngờ đó, nghe Ngài giảng tới đó cái thì họ liền nói rằng Ngài nói tộc lý, vui mừng, nguyện học theo pháp ấy. Không, mình nghe vậy nó khó hiểu quá, phải không? chưa có thấy nó là tột lý. Thì vợ thế này, bây giờ giả sử như có người họ hỏi, nghe nói cái hư không, bây giờ xin hỏi hư không lớn hay nhỏ, thì mình nói sao? Nếu mình bây giờ thì nói lớn, thấy không? Mà nói lớn là đúng hay chưa? Thiệt ra hư không lấy cái gì mà đo lường mà nói lớn, nói nhỏ, phải không? Nói lớn nói nhỏ là nói cái gì có đo lường được. Thí dụ cái núi đó về cao bao nhiêu, về rộng bao nhiêu, rồi cái núi khác về cao về rộng mà nhiều hơn, thì cái sau là lớn hơn cái trước. Còn hư không quý vị đo lường được không? Đo lường không được, mà nói lớn nhỏ sao được, phải không? Nhưng mà bây giờ thì cái gì đo lường được, nói lớn đại thôi, chứ mà không có hiểu rằng lớn là đối với cái nhỏ. Mà nếu hư không mình không thể nói lớn nói nhỏ, thì có người hỏi hư không rộng hay hẹp thì nói sao? Nó cũng không rộng không hẹp luôn, phải không? Thì tóm lại, phàm cái gì có đối đãi thì mới gọi là lớn, là nhỏ, là rộng, là hẹp, vân vân. Còn cái không có đối đãi thì không thể nói được như vậy. Rồi đến cái phần kế nữa, không phước, không báo, chẳng chết, chẳng sống. Mình tu mình thích có phước, thích được quả báo tốt, mà đây nói không phước, không báo, rồi chẳng chết, chẳng sống. Như vậy thì có phước, có báo là có chết, có sống không? Quý vị trả lời dùm coi. Có phước, có báo là có chết sống không? Còn cái chỗ hết chết, hết sống là có phước, có báo không? Đó là một cái phải nghiệm. Chứ nhiều khi quý vị nghe rồi thấy như khó, khó hiểu. Phàm cái gì còn có cái thụ hưởng, hay là còn có cái hình tướng để mà thọ nhận đẹp xấu, thì cái đó đều nằm trong cái sanh tử hết, phải không? Bởi vì có hình, có tướng thì mới nói là người này có phước, người kia vô phước, phải không? Người có phước thì đẹp đẽ, người vô phước thì xấu xa, người có phước thì giàu có, người vô phước thì nghèo nàn. Đó. Thì như vậy cái có phước, có quả báo để mình hưởng, thì đó đều nằm trong cái tướng sinh diệt. Mà đã nằm trong tướng sinh diệt, tức là còn chết, còn sống. Đó. Còn cái vượt ra chết sống thì không có phước, không có báo. Bởi vì đó nó không còn có những cái tướng đối đãi đẹp xấu, hơn thua, hay là sang hèn, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có bị vô thường, không bị sinh diệt, cho nên nó không chết, không sống. Bởi vậy khi mà các tổ hay đối đáp với người khác nói tới cái chỗ không sanh không diệt đó, thì liền nói không phước, không báo, vân vân. Thì người tu mới mới nghe tới đó cái chán quá, tu mà không phước báo tu làm chi, phải không? Như vậy mình tu là cái mơ ước kết quả là sao? Kết quả còn sanh tử hay là hết sanh tử? Chắc đòi còn sanh tử để thụ hưởng. Đời này mình có công tu thì đời sau mình phải có hưởng. Như vậy thì đời này cực chút rồi sao phải sướng hơn chút, phải không? Vậy thì chịu. Thế nói tu rồi cái hết phước hết báo cái uổng quá, tu chi mất công. Mà miệng thì đòi giải thoát, mà muốn hưởng phước báo, hai cái đó có mâu thuẫn không? Mà hưởng phước báo tức là còn sanh, sanh mới có hưởng, còn nếu hết sanh tử thì đâu có hưởng. Như vậy thì muốn hết sanh tử là giải thoát, mà giải thoát thì đòi phước báo làm gì? Còn nếu muốn phước báo tức là còn đòi sanh tử. Như trong tất cả quý vị có mặt ở đây, cũng có người có phước nhiều, người có phước ít, phải không? Có người rất là ít phước, nhưng có người thì được nhiều phước. Thì có nhiều phước hay ít phước, tất cả quý vị đều phải cái gì? Đều phải chết hết trơn, phải không? Như vậy thì có phước nhiều hay là phước ít hay là không phước, được làm thân người rồi đều phải chết. Như vậy thì muốn có phước mà có sợ chết không? Có phước thì chết thì cũng uổng quá, phải không? Thôi thì giải thoát cái hết cái kém, hết cái hên, hết cái thua, hết cái thắng. Không có hơn thua, không có thắng bại gì hết. Cái đó mới là thoát khỏi sinh tử. Như vậy thì cái chỗ cứu kính là hết sinh tử. Mà hết sinh tử thì không có ham phước. Nhưng mà đa số chúng ta bây giờ thôi ráng làm phước đi, có phước đời sau khá hơn, chứ còn không có phước đời sau khổ. Như vậy thì tu mà cũng còn hẹn hò, sao còn sanh trở lại để hưởng khá khá một chút, phải không? Nhưng mà hưởng rồi cái tới chết cái cũng như không. Cho nên chỗ này quý vị mới thấy, mới thông cảm được Đức Phật tại sao mà ai tu được sanh lên cõi trời Đức Phật khen hay không khen.